Chuyện chữ đồng tử Tiên Dung. Tương truyền chữ đồng tử sống cùng cha là chữ Cù Vân tại chữ Xá, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Văn Đức, huyện Gia Lâm. Chẳng may nhà cháy, mất hết của cải, hai cha con chỉ còn lại một chiếc khố phải thay nhau mà mặc. Lúc người cha lâm chung, ông gọi con lại bảo hãy giữ lấy chiếc khố. Nhưng thương cha, chữ đồng tử đã liệm khố cho cha, còn mình thì chịu cảnh trần truồng khổ sở, kiếm sống bằng cách ban đêm câu cá, ban ngày dầm nửa người dưới nước, đến gần thuyền bán cá hoặc xin ăn. Thời ấy Hùng Vương thứ ba có công chúa tên là Tiên Dung, đến tuổi cập kê nhưng chỉ thích ngao du sơn thủy, không chịu lấy chồng. Một hôm thuyền rồng của công chúa đến thăm vùng đó, nghe tiếng chuông trống, đàn sáo, lại thấy nghi trượng, người hầu tấp nập, chữ đồng tử hoảng sợ vội vùi mình vào cát lẩn tránh. Thuyền ghé vào bờ, Tiên Dung dạo chơi rồi sai người quây màn ở bụi lau để tắm. Ngờ đâu đúng ngay chỗ của chữ đồng tử. Nước xối dần để lộ thân hình chữ đồng tử dưới cát. Tiên Dung kinh ngạc bèn hỏi han sự tình, cho rằng đó là duyên trời xe nên xin được kết duyên vợ chồng. Vua Hùng nghe chuyện vô cùng giận dữ, cấm Tiên Dung về cung. Tiên Dung bèn cùng chồng mở chợ Hà Thám, đổi chác với dân gian. Buôn bán tấp nập, phồn thịnh, ai cũng kính thờ Tiên Dung chữ đồng tử làm chúa. Một hôm có người bày cho cách ra ngoài buôn bán nhiều lãi, Tiên Dung khuyên chồng nghe theo. Chữ đồng tử bèn theo khách buôn đi khắp nơi. Một lần qua ngọn núi giữa biển tên là Quỳnh Tiên, chữ đồng tử trèo lên am trên núi và gặp đạo sĩ Phật Quang. Chữ đồng tử liền ở lại học phép thuật. Sau đó, Phật Quang tặng chữ đồng tử một cây gậy và một chiếc nón lá, dụ rằng đây là vật thần thông. Trở về nhà, chữ đồng tử liền kể mọi chuyện cho vợ nghe. Tiên Dung giác ngộ liền bỏ việc buôn bán, cùng chồng chu du tìm thầy học đạo. Một hôm tối trời, đã mệt mà không có hàng quán ven đường. Hai vợ chồng dừng lại cắm gậy úp nón lên trên cùng nghỉ. Bỗng nửa đêm, nơi này xuất hiện thành quách, cung vàng điện ngọc, người hầu lính tráng la liệt. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng kinh ngạc, bèn dâng hương hoa quả ngọt đến xin làm bề tôi. Từ đấy chỗ đó phồn thịnh, sung túc như một nước riêng. Cũng có chuyện còn kể, chữ đồng tử trong lúc chu du tìm thầy học đạo đã lấy thêm một người vợ thứ hai là một tiên nữ giáng trần. Cả ba người sau đều giúp dân chữa bệnh. Nghe tin vợ chồng chữ đồng tử, Tiên Dung ở trong cung điện vàng ngọc có nhiều quân tướng theo hầu. Vua Hùng cho là họ có ý tạo phản, vội xuất binh đi đánh. Quân nhà vua đến, mọi người xin ra chống cự, nhưng Tiên Dung chỉ cười và từ chối không kháng cự cha mình. Trời tối, quân nhà vua đóng ở bãi tự nhiên cách đó một con sông. Nửa đêm bỗng bão to gió lớn nổi lên, thành trì, cung điện của Tiên Dung, chữ đồng tử, phút chốc bay lên trời. Chỗ nền đất cũ bỗng sụp xuống thành một cái đầm rất lớn. Nhân dân cho là linh dị, bèn lập miếu thờ, bốn mùa cúng tế. Sau đầm đó họ gọi là đầm Nhất Dạ Trạch, tức đầm một đêm. Bãi cát là bãi tự nhiên hoặc bãi màng trù, và chợ là chợ Hà Thị. Tuấn Cương và Quế Hoa. Thời Hùng Vương, ở Bạch Hạc, ngã ba sông có một người tên là Tuấn Cương. Tuấn Cương lấy vợ là Quế Hoa, người La Phù, nay thuộc huyện Thanh Thủy bên sông Đà. Bấy giờ thủy tinh hàng năm nhớ mối thâm thù xưa vẫn dâng nước lên quấy phá. Nhân dân lâm vào cảnh khốn khổ, mất nhà cửa, vườn tược, hoa màu đều bị thủy tinh phá hoại, trở nên tiêu điều, sơ sát. Trước tình cảnh ấy, Tản Viên cử Tuấn Cương đi dẹp giặt nước. Năm ấy, thủy tinh thua phải rút về thủy cung. Năm sau, quyết phục thù, Thủy Tinh lại dâng nước lên đánh, nhưng sợ uy của Tản Viên nên sai một con thủy quái làm chúa sông Thao, dâng nước để cướp của và người về thủy phủ. Tuấn Cương lại nhận lệnh của Tản Viên đi trị giặc nước. Tản Viên cho Tuấn Cương một đôi sọt thần đang bằng tre trên núi Tản và dặn: Thủy quái rất hung dữ, ta cho ngươi đôi sọt thần này, ngươi hãy gánh đất đá đắp thành núi mới chặn được nó. Tuấn Cương lĩnh mệnh lên đường. Tuấn Cương dùng đôi sọt thần gánh đất đá đắp thành gò thành núi hai bên bờ sông, chặn được nước vào đồng, nhưng chưa trừ được thủy quái, lại bị nó vây hãm. Quế Hoa thấy nước vẫn dâng lên, chồng lại bị vây giữ, bèn huy động quân đi đánh giặc nước. Nhưng thế giặc quá mạnh, Quế Hoa không chịu nổi, lâm bệnh mà chết. Tuấn Cương thấy vợ vì giặc nước mà chết, căm giận thủy quái thấu xương, liền hạ lệnh cho quân giăng lưới vây khắp mặt sông, rồi một mình một dao nhọn lặn xuống nước. Thấy thủy quái ngồi dưới đáy vực liền xông vào đánh. Thủy quái mình dài, răng nhọn, nhe lởm chởm, mắt to lồi như quả bưởi, quẩy đuôi giơ vuốt vồ lấy Tuấn Cương. Đánh nhau 3 ngày, thủy quái bị Tuấn Cương giết chết, máu nhuộm đỏ cả khúc sông. Từ đó nước rút hết và vùng đó dân lại được sống yên bình. Phù Đổng Thiên Vương. Hùng Vương cậy nước mình giàu mạnh, chảnh mãn việc triều cận Bắc Phương. Vua Nhà Ân mượn cớ tuần thú sang xâm lược. Lúc đó cả triều đình rất lo lắng. Bấy giờ có người Phương Sĩ tâu: Bệ hạ là giống rồng tiên, sao không cầu Long Vương lên cứu giúp? Vua nghe lời bèn lập đàn, bày vàng bạc lụa là lên trên ăn chay, thắp hương cầu đảo 3 ngày. Trời nổi mưa to gió lớn, bỗng một cụ già cao hơn 9 thước, mặt vàng bụng lớn, mày râu bạc trắng, ngồi ở ngã ba đường mà cười nói ca múa. Những người trông thấy biết là dị nhân, liền vào cung tâu với nhà vua. Vua thân hành ra vái chào, mời vào trong đàn. Cụ già không ăn uống cũng không nói năng. Vua nhân đó hỏi: Nghe tin quân Bắc sắp sang xâm lược, ta thua được thế nào? Ngài có kiến văn gì? Xin chỉ giáo giúp. Cụ già ngồi im một lúc, rút thẻ bói ra, bảo: 3 năm nữa giặc Bắc sẽ sang, phải nghiêm chỉnh khí giới, tinh luyện quân sĩ mà giữ nước, lại phải đi tìm bậc kỳ tài trong thiên hạ. Kẻ nào phá được giặc thì phân phong tước ấp, truyền hưởng lâu dài. Nếu được người giỏi có thể phá được giặc vậy. Nói dứt lời, cụ già bay lên không mà đi. Lúc đó vua Hùng mới biết cụ già ấy chính là Lạc Long Quân. 3 năm sau, biên giới cấp báo có giặc Ân tới. Vua làm theo lời dặn, sai sứ đi khắp nơi cầu hiền tài. Bấy giờ ở làng Phù Đổng, huyện Tiên Du, có một phú ông tuổi hơn 60, sinh được người con trai vào giữa ngày 7 tháng Giêng. Thằng bé này đã 3 tuổi mà không biết nói, chỉ biết nằm ngửa, không ngồi dậy được. Người mẹ nghe tin sứ giả tới liền đùa với con trai: Sinh được thằng con trai này chỉ biết ăn, sao không biết đánh giặc để lấy thưởng của triều đình, báo đáp công bú mớm. Người con nghe thấy mẹ nói vậy, đột nhiên cất tiếng nói: Mẹ ra mời sứ giả vào đây. Người mẹ vô cùng kinh ngạc, kể lại với hàng xóm. Họ cả mừng, ra gọi sứ giả vào. Sứ giả gặp thằng bé hỏi: Mày là đứa trẻ mới biết nói, hỏi ta làm gì? Đứa trẻ nhõm dậy bảo: Ông mau về tâu với nhà vua rèn một ngựa sắt cao 18 thước, một thanh kiếm dài 7 thước, một roi sắt và một nón sắt. Ta cưỡi ngựa đội nón sắt ra đánh, giặc tất phải kinh bại, vua phải lo gì nữa chứ? Sứ giả mừng rỡ vội về tâu vua. Vua vừa kinh sợ vừa mừng rỡ, nói: Ta không còn phải lo nữa rồi. Quần thần tâu: Xin bệ hạ xem xét lại, một người như thế sao đánh bại được giặc? Nhà vua nổi giận. Lời nói của Lạc Long Quân ngày trước không phải là ngoa, các ngươi chớ nghi ngờ. Hãy mau tìm sắt luyện thành ngựa, kiếm roi và nón cho ta. Sử giả tới gặp thằng bé. Người mẹ vô cùng lo sợ, nhưng đứa bé cười bảo: Mẹ hãy đưa nhiều cơm rượu cho con ăn, việc đánh giặc mẹ chớ có lo. Người con lớn nhanh như thổi, người mẹ cung đốn không đủ, phải cầu viện sự giúp đỡ của hàng xóm. Người con ăn rất nhiều trâu, rượu, bánh quả mà vẫn chưa no bụng. Vải lụa gấm vóc rất nhiều mà vẫn không kín thân. Khi giặc ân tới chân núi Sóc Sơn, người con duỗi chân đứng dậy, cao hơn 10 thước, ngửa mặt hắt hơi 10 tiếng, rút kiếm thét lớn: Ta là thiên tướng đây! Sau đó đội nón cưỡi ngựa, ngựa chồm lên phi như bay, nháy mắt đã tới trước quân đội của nhà vua. Chàng trai vỗ kiếm đi trước, quan quân theo sau tiến sát đến đồn giặc. Quân giặc bỏ chạy, ân vương bị chết trong trận. Thắng giặc đến đất Sóc Sơn, huyện Kim Hoa, thiên tướng cởi áo, cưỡi ngựa bay lên trời. Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 4 và để lại vết tích ở hòn đá trên núi. Hùng Vương nhớ ơn mới tôn là Phù Đổng Thiên Vương, lập miếu thờ ở nhà cũ trong làng, lại ban cho ngàn mẫu ruộng, sớm hôm hương lửa. Nhà Ân trị vì trong vòng 644 năm, không dám tiến đánh Văn Lang. Tới đời vua Thuần Đế nhà Lê, ở xã Phù Lỗ có người con gái tên là Ngô Chi Lan, chăm đọc sách, sành văn chương, thơ ca điêu luyện. Nhân đi dạo chơi tới núi này có đề bài thơ rằng: Vệ linh cây cỏ lẫn mây ngàn, vạn tía muôn hồng rỡ tế gian. Ngựa sắt bay rồi tên vẫn đó, anh hùng sống mãi với gian sang. Thần thông, cương nghị, hùng cường. Tương truyền vào đời Hùng Vương có một vị sơn thần thuộc dòng dõi nhà vua tên là Quý Công. Ông là một vị quan trung trực, có đức độ khoan hòa, trọng nghĩa khinh tài, thanh liêm khí khái. Vợ ông, bà Hòe Lan, là một người phụ nữ nhân đức, hết lòng giúp kẻ yếu, được nhân dân trong vùng một lòng kính phục. Một năm trời làm mưa lớn, nước dâng lên cao, mùa màng mất sạch, trộm cướp nổi lên như ong. Vua Hùng giáng chiếu sai Quý Công đi kinh lược hai xứ Sơn Tây và Sơn Nam. Quý Công vâng mệnh lên đường. Quý Công tới thôn Quang, xã Thổ Hoàng, huyện Ân Thi, nay là Hưng Yên, vừa lúc mặt trời gác núi. Quý Công đành tạm nghỉ đêm ở trong chùa. Vào lúc nửa đêm, ngài chợt thấy chùa bỗng sáng rực hào quang. Phật Kim Thần đầu đội mũ trăm sao, tay cầm ba quyển sách vàng phán bảo: Vì nhà ngươi là người đức độ, nên Ngọc Hoàng sai ta mang ba con hổ xám và quyển sách này xuống trao cho ngươi. Sau này nhà ngươi sẽ có ba đứa con do ba vị sơn thần xuống đầu thai để cứu dân cứu nước. Đột nhiên có tiếng sấm nổ rất to và Quý Công giật mình tỉnh dậy, mới biết vừa rồi ông đã nằm mơ. Sáng hôm sau, về đến huyện Ân Thi, Quý Công đem điều này ra kể cho các lại thuộc nghe. Mọi người đều cho rằng điều này là điềm lành, chắc chắn phu nhân sẽ sinh quý tử. Chẳng bao lâu sau, vợ ông đang ngồi ở phòng Tây, tựa lưng vào lan can, bỗng cảm thấy như mình đang chiêm bao. Ba con hổ xám đột nhiên xuất hiện, quay lấy bà một lát rồi biến mất. Sau đó bà có thai, đến 10 tháng 3 sinh ra một cái bọc. Phá bọc chui ra là ba cậu con trai khôi ngô, tuấn tú, tay dài chấm gót, dưới chân có 7 cái lông, sau lưng có 7 nốt ruồi đỏ dàn hình như sao bắt đẩu, oai phong lẫm liệt lạ thường. Trong khi bà đang trở dạ, một đám mây xanh như hình cái tán hiện trên như che chở cho ba đứa trẻ. trong không trung ngát mùi hương lưu đến mấy ngày không tan. Quý công rất mừng, cho quân lính lập đàn chay cúng tế trời đất bách thần. Sau đó truyền cho gia thần giết trâu bò mở tiệc khao mừng hát sướng. Quý công đặt tên cho con thứ nhất là Thần Thông, con thứ hai là Hùng Cường, con thứ ba là Cương Nghị. Mới lên 4 tuổi mà cả ba cậu đều tỏ ra rất thông minh, người đời đều xem họ là những người kỳ dị. Khi cả ba người 18 tuổi, cha mẹ họ nối nhau qua đời. Sau khi mãn tang cha mẹ, cả ba được vua Hùng gọi vào triều kiến. Nhà vua hỏi điều gì, cả ba đều ứng đáp trôi chảy. Nhà vua rất mừng, ngợi khen: "Các khanh thật không hổ là con trai của quý công, không ai sánh kịp." Từ đó, nhà vua giữ cả ba người làm hầu cận. Vua Hùng phong cho Thần Thông chức Thái Bảo tướng quân, trấn thủ cửa đông. Cương Nghị là Tham Tán tướng quân, trấn thủ cửa tây. Hùng Cường là Thái Phó tướng quân, trấn thủ cửa nam. Hồi ấy một cô đồng, vợ của Bá Long, là người rất tinh thông thiên văn địa lý, và vua Hùng rất tin bà ta, thường hỏi rất nhiều chuyện liên quan đến việc trị nước. Cả ba người thấy gai mắt, dâng sớ tâu. Cô đồng vốn là người đàn bà ngu si, không thể biết trước được việc trời đất, chẳng qua chỉ nói những chuyện hoang đường để mê hoặc nhà vua. Muốn bảo vệ đất nước cần phải nuôi dưỡng hiền tài, thường xuyên luyện quân. Quả nhiên sau này tướng Giặc Ân là Thạch Linh thần tướng khởi binh đánh vào Văn Lang. Tin biên giới cáo cấp về triều đình. Vua Hùng liền phong cho ba người chức thống chế tiền quân, đem 30,000 quân tinh nhuệ đánh nhau với giặc. Quân đội của họ giao tranh với giặc đã hơn 10 hiệp nhưng chưa phân thắng bại. Ba người bèn rút quân về thôn Quan, xã Thổ Hoàng để lập trại chống cự với Giặc Ân. Bây giờ thế giặc ngày một mạnh, đi đến đâu chúng cũng cướp bóc dân lành, khiến trăm họ vô cùng khổ sở. Lúc này ở huyện Võ Ninh xuất hiện Xung Thiên thần tướng có tài đánh giặc, khiến quân giặc vô cùng hoảng sợ. Cả ba anh em liền đem quân về hội cùng quân của Xung Thiên thần tướng, kháng cự quyết liệt với giặc. Thần Thông được phong chức thống chế đại tướng quân, chỉ huy toán quân tiên phong. Cương Nghị và Hùng Cường được phong tả hữu thái phó tướng quân. Ba người đón đánh quân Ân ở Kinh Bắc và sông Lục Đầu, sông Bạch Đằng. Ba tướng quân múa đao xông vào đồn lũy giặc, chém được tướng giặc và hơn 100 tên lính. Trong khi đang đánh nhau kịch liệt, hai tướng bị rơi đao. Cúi xuống nhặt thì hai cánh quân giặc ập tới. Hai người chạy thẳng ra cánh đồng, trông thấy kiểu đất hình con chim rất quý thì ngửa mặt than rằng: "Tình thế này khiến cho anh hùng phải nhỏ lệ." Than xong, hai con hổ xám từ trong người hai viên tướng thoát ra, bay thẳng lên trời. Dân làng kéo đến thì không thấy hình tích của hai viên tướng đó đâu nữa, chỉ còn áo mũ của hai người để lại. Trong khoảnh khắc, kiến mối xông lên thành hai nấm mồ. Trong khi ấy, tướng Thần Thông vẫn đang tả xung hữu đột ở trận tiền. Biết bao tên giặc chết dưới bàn tay của viên tướng dũng mãnh. Giặc tan, tướng Thần Thông ca khúc khải hoàng, kéo quân về xã Thổ Hoàng, huyện Yên Thi. Thần Thông cho triệu các bô lão đến và bảo: "Ta nghe tin hai em đã hóa, dân làng nên lập đền thờ." Sau đó, tướng Thần Thông đến thăm mộ hai em. Bỗng nhiên, trời đất tối sầm lại. Thần Thông thấy hai người em hiện lên bảo: "Số mệnh của anh em chúng ta dưới trần đến đây là hết. Đức Ngọc Hoàng sai chúng em đến đón anh về." Ngay sau đó, bóng một con hổ xám lao vút ra, bay thẳng lên trời. Trong chốc lát, Thần Thông biến mất, chỉ còn áo mũ để lại. Dân làng dân biểu tâu lên triều đình, Hùng Vương ngậm ngùi than: nước nhà vừa qua bị giặc Ân tàn phá. Nhờ có các tướng lĩnh dũng cảm chiến đấu nên đất nước đã thanh bình trở lại. Thế mà họ đã quy hóa hết, thật đáng thương thay. Ta sức cho dân làng phải lập đền thờ để ghi nhớ công ơn những người đã vì dân vì nước. Sau đó, nhà vua phong cho cả ba người là phúc thần, về chuẩn cho thôn quan, xã Thổ Hoàng lập miếu phụng thờ. Nhà vua còn ban cho dân 500 quan tiền xanh, sai sứ giả về cùng dân sửa sang lăng mộ của ba vị tướng. Lăng mộ của họ ở đây được nhân dân muôn đời hương lửa thờ phụng, và họ gọi sinh phần của ba vị tướng là Mã Vua. Lý Tiến. Vào đời Hùng Vương thứ 6, trên vùng đất sông Cái, Nhị Hà và sông Tô Lịch có hai vợ chồng già. Người chồng ngày ngày theo con nước lên, đánh cá kiếm sống. Họ lần hồi sống qua ngày, chỉ có một nguyện ước có được đứa con để trông cậy khi trái nắng trở trời. Người vợ thành tâm đi cầu khấn ở nhiều nơi. Nghe nói ngôi đền trên Gò Kháng rất linh thiêng nên bà quyết định tới đó cầu xin. Bà cầu cúng suốt đêm và sau đó nằm mộng thấy rồng vàng xuất hiện. Rồng bay lượn và cất tiếng. Đất này là đất đế đô muôn đời, cần phải có chủ để giữ gìn khí thiêng lâu dài. Vì vợ chồng nhà ngươi tuy nghèo nhưng có lòng, nên ta sẽ chọn một vị thần về ở với vợ chồng nhà ngươi. Nhưng ngươi phải nhớ, khi sinh con xong, vợ chồng ngươi phải mang tiếng vua. Chẳng bao lâu sau, người vợ có mang. 999 ngày, bà sinh hạ được một người con trai khôi ngô tuấn tú. Nhớ lời dặn của thần, hai vợ chồng đem con ngược sông Cái xin tiếng vua. Vua Hùng cho là điềm lạ, nhận tiếng và giao đứa trẻ cho dân làng Tô nuôi. Từ đó dân làng Tô đặt tên cho cậu bé là Tiến. Thời gian thấm thoát trôi, cậu bé năm nào nay đã trở thành một chàng trai gan dạ, thông minh, can đảm. Lớn lên, nối nghiệp cha, chàng làm nghề đánh cá. Càng ngày chàng càng nổi tiếng vì có sức khỏe hơn người. Nhớ về quê cha, chàng lần tìm về, và trong một lần ngao du, chàng gặp một tiên nữ. Tiên nữ cho chàng biết. Đất này có thế rồng nằm, là đất thiên có thể làm đất lập đế đô, dựng nghiệp muôn đời cho con cháu mai sau. Nhưng hiện nay con rồng không nằm yên được, vì rốn rồng bị bọn hồ tinh, tức cáo chín đuôi trốn từ đầm xác cáo về, làm tổ cố thủ ở đây. Rốn rồng bị động nên rồng cứ vật mình vật mẩy, đất trồi lên sụt xuống, động liên miên. Rồng không yên được lúc nào để bay lên. Nếu chàng diệt được cáo chín đuôi, giữ được rốn rồng, thì 1000 năm sau rồng sẽ bay được. Còn nếu không diệt được cáo chín đuôi, rốn rồng sẽ bị thủng và đất này sẽ động sụt xuống biển. Nghe tiên nữ nói xong, chàng trai liền tìm đến cáo chín đuôi đánh nhau với nó và đuổi được lũ cáo ra khỏi vùng rốn rồng. Chàng vung kiếm lên, phóng sâu vào rốn rồng, chặt đứt được cái đuôi thứ 9 của hồ tinh. Chàng tìm cách rút kiếm ra để đánh đuổi hồ tinh thì một con rùa vàng xuất hiện, ngăn chàng lại và nói: "Lũ kỳ cáo đời nào chẳng có, giết con này con khác lại thành tinh. Cáo mà chết thì mèo da lại hóa cáo. Mà người cũng có thể hóa cáo, chứ có phải cáo thành tinh hóa ra người đâu. Vì thế, chàng hãy để lại thanh kiếm yểm nơi rốn rồng, để lũ cầy cáo không dám bén mảng đến quấy rối rồng được nữa. Lưỡi kiếm của chàng nằm ở đây sẽ hóa thành gươm thần giữ đất cho muôn đời." Chàng trai nghe theo lời rùa vàng để thanh kiếm lại. Từ đó rốn rồng được yểm biến thành một cái hồ rộng, gọi là hồ Long Đổ, tức hồ rốn rồng. Sau khi trấn yên cáo chín đuôi, chàng trai giúp dân mở mang việc trồng lúa, đánh cá khắp sông Cái, sông Con, tạo nên một vùng trù phú. Vua Hùng giao cho chàng làm lạc tướng chỉ huy đạo binh ở sông Tô. Bấy giờ giặc Ân từ phương Bắc tràn xuống. Vua Hùng cử chàng dẫn quân lên biên ải cự nhau với giặc. Nhưng thế giặc quá mạnh, cứ tràn xuống như nước vỡ bờ. Quân của chàng vừa đánh vừa lui. Đến bộ Vũ Ninh, quân giặc trùng trùng vây hãm quân chàng vào tử địa. Một mình chàng Tả Xung Hữu Đột trong vòng vây. Nhưng quân giặc quá đông, chàng bị 99 mũi tên xuyên khắp mình. Kiệt sức, chàng vẫn cố ôm cổ ngựa phóng về quê mẹ. Chứng kiến cảnh tượng này, giặc Ân vô cùng khiếp hãi và kinh sợ. Tới địa phận sông Tô, chàng gục xuống trút hơi thở cuối cùng. Con ngựa chiến cũng gục ngã bên xác chủ. Ngay lập tức, mối đùn lên thành gò. Dân thấy sự lạ liền lập đền thờ. Đó là đền Giáp Đông, thôn Đông Thuận, nay là phố Hàng Cá. Dân tôn chàng là thành hoàng đất Kinh Đô. Đến thời Lý Công Uẩn dựng đô ở Thăng Long, nhà vua phong cho chàng là thánh tổ của thành Thăng Long và ban quốc tính, tức họ vua cho chàng, nên sau này người đời sau gọi chàng là Lý Tiến. Linh Công, Thủy Công, Đào Công. Tương truyền ở trang Nghĩa Cương, huyện Sơn Vi, phủ Thao Giang, xứ Sơn Tây, có Đức Công, một người vốn dòng dõi Hùng Vương, lấy người con gái họ Lê ở trang Kênh Bối, xã Đặng Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, xứ Hải Dương. Thân mẫu của người con gái này, Chim Bao, thấy con Giao Long đang giao hợp, sau đó còn giễu quanh bà. Từ đó bà cảm động mà mang thai và sinh ra Ả Lễ, chính là người con gái mà Đức Công lấy làm vợ. Hai vợ chồng Đức Công sống rất tâm đầu ý hợp, nhưng đã mấy năm rồi mà không có con. Năm đó Đức Công đã 30 tuổi mà vẫn chưa có người nối dõi, nên cảm thấy trong lòng không yên. Một hôm ông bảo vợ: vợ chồng ta sống với nhau đã lâu mà chưa có con, có thể trời chưa chứng hay chúng ta còn thiếu sót gì chăng? Chi bằng tìm đến nơi đình miếu Linh Thiêng cầu thần phù hộ độ trì để ban cho chút con đỡ đần vào lúc tuổi già. Sau đó hai vợ chồng biện lễ vật đến đền Nam Hải thắp hương cầu đảo nguyện ứng điềm lành. Lúc mặt trời gác núi, hai vợ chồng ngủ lại đền để chờ thần báo mộng. Cuối canh ba đêm ấy, người vợ nửa tỉnh nửa mê, bỗng thấy mây ngũ sắc bay đến, cả ngôi đền sáng rực hào quang. Một con rồng từ trên đám mây lao xuống, giễu quanh người Ả Lễ mấy lần. Ả Lễ tỉnh dậy, thét lên mấy tiếng vì quá sợ hãi. Sau đó, Ả Lễ kể lại giấc Chim Bao của mình cho chồng nghe. Nghe xong, Đức Công vui vẻ bảo: vợ chồng ta phúc hậu đã được đất trời soi xét. Cứ như điều nàng Chim Bao thì trời đất đã giáng phúc lành cho vợ chồng ta rồi đó. Người vợ nghe chồng nói cảm thấy tinh thần trở nên phấn chấn, rồi họ đưa nhau về quê ngoại ở trang Kênh Bối. Trời hôm đó nóng nực, nên ngay khi vừa đặt chân về nhà, Ả Lễ đã ra sông tắm. Bỗng một con giao long xuất hiện, giễu quanh Ả Lễ, phun rải thơm vào người nàng. Ả Lễ kinh sợ chạy thẳng lên bờ, cố tình gột rửa, nhưng gột rửa mãi vẫn không hết. Ả Lễ sợ quá, chạy về kể cho chồng nghe. Đức Công nghe xong liền bảo: nàng yên tâm, bản mệnh của ta thuộc về thủy thần, nhất định sẽ sinh ra thủy thần. Sau đó, hai vợ chồng trở về nội trị xứ Sơn Nam thuộc đạo Kinh Bắc. Nửa đêm hôm đó, Đức Công lại nằm mơ thấy một người bưng cái mâm vàng, trên đặt ba con cá chép đầu rồng, đuôi như giao long, tới dâng lên trước mặt ông và nói: Đức Công là người phúc hậu, đã cảm động đến trời. Nay ban cho ông ba con cá chép quý và một bài thơ. Cứ xem bài thơ này sẽ rõ tương lai. Đức Công nghe xong chưa kịp hỏi thì người đó đã biến mất. Đức Công chợt tỉnh giấc, cứ ngỡ mình nằm mơ, nhưng không ngờ trong bàn tay ông đang có một tờ giấy. Dở ra xem thì đó là một bài thơ. Bài thơ có 4 câu. Quảng lãng giang hồ kênh bối tân, tam ngư thiên bảo hứa quân nhân, nhất đường ngư thiên long vân hội, long chủng giai sinh long chủng thần. Bài thơ cho biết trời đã ban cho ông 3 con cá thần ở bến kênh bối sông Quảng Lãng. Đấy là điềm báo trước hội rồng mây, vì ông là giống rồng nên đẻ ra rồng. Đọc xong bài thơ, Đức Công vui mừng khôn xiết. Ông tin chắc sau này các con ông sẽ làm nên nghiệp lớn. Một tháng sau, vợ ông đã có tin vui. Mang thai đến ngày 10 tháng 2 năm Giáp Tý, Ả Lễ sinh ra một bọc có 3 đứa con trai, tính mạo khác thường, cằm én mày ngài, mặt rồng tráng hổ. Lưng có 28 điểm nổi lên như vẫy cá. Đức Công mừng thầm, cho là thủy thần giáng sinh và tâu lên cho vua Hùng biết. Vua Hùng cho vời 3 cậu bé vào triều, thì thấy trạng mạo 3 cậu khác hẳn người thường, tất sẽ hiển đạt, bèn đặt tên cho cậu cả là Linh Công, cậu thứ là Thủy Công, và cậu út là Đài Công. Ngày qua tháng lại, 3 cậu bé đã lên 8, thông minh đỉnh ngộ, rất có khuôn phép. Chưa đi học đã biết chữ. Và thật lạ lùng, khi 3 cậu đi đâu, trên đầu các cậu đều có đám mây xanh như cái tán bay theo che trên đầu các cậu. Đặc biệt, 3 cậu bé rất thích sông nước. Năm 3 người 18 tuổi, uy danh đã lừng lẫy khắp vùng. Hồi ấy nước lũ dâng lên rất to, lúa má hoa màu bị thiệt hại nặng, nhân dân đói khổ, tiếng than thở vang lên khắp mọi nơi. Vua Hùng truyền chỉ cho 3 người đi tuần du, đắp đê trị thủy. Một lần 3 người tới trang kênh bối để trị thủy, thì nước lũ đột ngột dâng lên. Họ liền truyền cho dân chặt cây đắp bờ, ngăn nước, song thủy thế rất mạnh, nước dâng lên tràn lên láng. Cả 3 vô cùng tức giận, bảo nhau: loài thủy tặc này tác oai tác quái làm hại trần gian. Chúng ta nay vâng mệnh vua đi diệt trừ thủy tai. Dù trần gian hay thủy quốc, pháp luật cũng phải có chỗ giống nhau. Nếu bọn thủy tặc không nghe, dứt khoát chúng ta không thể dung tha cho bọn chúng. Ngay sau đó, 3 người thấy 2 viên tướng từ dưới nước xông lên dàn trận tấn công. 3 người cùng điều binh chống lại. Đánh nhau dữ dội trong 10 hiệp, họ đã chém được đầu 2 viên tướng thủy tặc kia. Ngay sau đó nước rút hết, 4 trang đặng xá trở nên yên ổn. Trị thủy xong, 3 người trở về triều đình tâu lên vua Hùng. Nhà vua rất mừng và cử 3 người đi trị nhậm Kinh Bắc, Hải Dương, Sơn Nam để kế thừa nghiệp cha. 3 người lại tả nhà vua rồi đem quân đi các xứ trị nhậm được hơn 10 năm. Một thời gian sau, quân của Thạch Linh thần tướng kéo sang xâm lược nước ta. 3 người cùng với Thiết Xung thần vương ở làng Phù Đổng, bộ Võ Ninh hợp sức đánh giặc. Giặc tan, 3 người ca khúc khải hoàn, cưỡi thuyền rồng về đến sông Quảng Lãng, huyện Ân Thi, thì một cơn gió lốc từ Tây Bắc kéo đến. Trời đất trở nên mờ mịt, sông nổi sóng dữ dội. Trong không trung bỗng vang lên tiếng thét: chúng ta cùng thân mẫu trở về thủy quốc. Trong gió mưa, dân làng thấy Ả Lễ, thân mẫu của 3 vị anh hùng đi ra bến sông, nơi thuyền rồng của 3 vị tướng đang đợi, và nói với dân làng: ta cùng 3 vị tướng quân có lời chào bà con, sau này bà con sẽ được an lạc. Ngày hôm ấy tương truyền là ngày 15 tháng 7 năm Ất Mùi. Dân làng chứng kiến chuyện lạ, liền tổ chức tế lễ rất trọng thể. Dân tâu lên Hùng Vương công trạng và việc hóa của 3 ông. Nhà vua truyền: Đấy là thiên thần và thủy thần cùng giúp Trẫm. Vương triều của Trẫm còn phải lo gì nữa? Sau đó nhà vua lệnh cho thôn Kênh Bối, xã Đặng Xá, huyện Đường Hào, Vũ Thượng Hồng lập miếu thờ. Tương truyền cả ba ông rất anh linh. Vào thời sau, khi Đinh Điền đi dẹp loạn 12 sứ quân, qua đây làm lễ mật đảo và được âm phù chiến thắng, đã đề thơ để ca ngợi công tích của ba vị tướng như sau. Sinh hóa diệt đồng thứ nhất tâu, sinh vị danh tướng hóa vị thần. Lữ Giang Kênh Bối danh Lưu Tích, vũ trụ Đường Đường cựu tứ thân. Sinh và hóa cũng cùng ở một bến sông này. Khi sống làm bậc danh tướng, khi chết hóa làm thần. Kênh Bối và Lữ Giang đều lưu dấu tích, vũ trụ Đường cũ cũng như mới. Thời Trần, khi đánh giặc Nguyên, vua Trần sai quan biện lễ cầu đảo ba vị danh tướng, và trận đánh ấy thắng to. Lê Phụ Trần cưỡi ngựa trắng đi tiên phong, chém được tướng giặc Ô Mã Nhi, chặt làm ba đoạn ném xuống sông Bạch Đằng. Nhà vua trở về Thăng Long, phong ba vị tướng làm thần trong Bách Thần. Hà Dực, Hà Minh. Thời vua Hùng Chính Vương, vua Hùng thứ 11, tại làng Hồ Lỗ có một người đàn bà sinh hạ được hai đứa con trai. Hai đứa trẻ sinh đôi này có điều khác lạ. Một đứa cất tiếng khóc chào đời vào lúc nửa đêm, khi trời còn u minh tăm tối. Đứa kia thì cất tiếng khóc vào tờ mờ sáng ngày hôm sau. Vì thế người mẹ mới đặt tên cho hai đứa trẻ là Hà Minh và Hà Dực. Chẳng bao lâu sau, hai đứa trẻ đã trở thành hai chàng trai khỏe mạnh tháo vát. Sau khi việc đồng án đã xong, cả hai anh em thường rủ trai làng tập võ ở cánh đồng. Bấy giờ giặc Mũi Đỏ từ biên thùy phía bắc tràn xuống nước ta. Hai anh em song sinh liền cầm đầu trai làng đón đánh. Quân của hai anh em khí thế như chẻ tre, khiến quân giặc thua chạy tan tác. Thế cùng, giặc Mũi Đỏ bèn rút quân về liên kết với tàn quân giặc Ân đang lẫn trốn ở vùng núi biên thùy để phục thù. Nghe tin quân giặc lại kéo sang, đạo quân của hai anh em song sinh lại đón đánh. Quân giặc thua to phải rút chạy, và viên tướng giặc nghĩ ra một mẹo thâm hiểm. Hắn biết hai anh em song sinh rất thương quý nhau, không thể sống thiếu nhau, nên khi thua chạy, chúng chia quân ra nhiều ngã để rút, nhằm bắt hai anh em phải chia quân ra truy kích. Một cánh quân giặc chạy lên núi Độc, một cánh quân nữa chạy về phía làng Tuy. Sau đó, chúng cho người phao tin Hà Dực đã chết ở Đông Tuy khi lâm trận. Sau đó, chúng lại phao tin Hà Minh đã chết trận ở núi Độc. Hai anh em quá thương yêu nhau, sống không thể thiếu nhau, và trong giây phút chưa xem xét kỹ, cả hai đều lòng dạ bối rối như lửa đốt. Cả hai anh em đều hóa, và hồn của họ vội vã bay lên trời tìm nhau. Quân sĩ thấy chủ tướng đều hóa thì hoang mang. Vì thế giặc Mũi Đỏ thừa cơ lủi vào rừng trốn mất. Lúc ấy ở trên trời, hai anh em mới biết họ đã trúng kế thâm hiểm của tướng giặc. Nhưng lúc đó biết như vậy thì đã muộn, họ không thể trở thành người được nữa. Tuy nhiên, hồn của hai ông vẫn hiện lên phù hộ dẫn đường cho quân lính của mình lui về giữ cầu bài và cánh đồng làng Rỗ gần làng Phù Đổng, để binh sĩ tránh bị địch sát hại. Sau này, khi giặc tan, dân lập đền thờ hai ông. Khi nào mở hội, làng Liên Hà cũng diễn lại cảnh hai viên dũng tướng bị lừa, mắc mưu giặc mà hóa, để nhắc nhở con cháu đời sau nên cảnh giác, chớ trúng mưu gian kế độc của kẻ thù. Bảy Đại Vương. Thời Hùng Nghị Vương ở xã Minh Nông, huyện Phú Khang, phủ Tam Đái, đạo Sơn Tây, có một người tên là Đinh Tuấn, giữ chức tham chính. Năm 26 tuổi, được vua Hùng phong cho chức Tán Trị Đại Phu, giao cho việc tuần hành trong cả nước. Đinh Tuấn đi tuần đến đâu thì nơi ấy đều yên ổn, thái bình, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Hồi ấy, ở xã Màn Trù, huyện Đông Yên, phủ Khoái Châu, có một người tên là Nguyễn Kiệu, vợ là Trương Thị Thục, vốn nhà phong lưu hiền lành, chất phác. Một lần Nguyễn Kiệu gặp một cô bé trạc 12 tuổi ở bến đò. Cô bé rất xinh đẹp nhưng trông thật buồn bã. Thấy dáng vẻ cô bé như vậy, động lòng trắc ẩn, Nguyễn Kiệu liền hỏi thăm và được biết cô bé ấy đã mất cả cha lẫn mẹ, nay không còn nơi nương tựa. Hỏi quê quán, cô bé ngậm ngùi nước mắt vòng quanh không nói. Vợ chồng Nguyễn Kiệu quyết định đưa cô bé về nhà nuôi. Nguyễn Kiệu bảo: "Ta rất hiểu hoàn cảnh khốn khó của con. Vợ chồng ta không có con nên muốn nhận con về làm con nuôi. Ý con thế nào?" Cô bé tỏ vẻ vô cùng mừng rỡ, theo chân Nguyễn Kiệu về nhà. Từ đấy, Nguyễn Kiệu gọi cô bé là Hoạch Nương. Cô bé bắt được. Ngày tháng thấm thoát thoi đưa, Hoạch Nương đã đến tuổi cập kê và vợ chồng Nguyễn Kiệu bắt đầu có ý định kiếm cho Hoạch Nương một tấm chồng. Lại nói Đinh Tuấn trong một lần đi tuần đến Màn Trù đã nhìn thấy Hoạch Nương. Thấy Hoạch Nương nhan sắc tuyệt trần thì cảm thấy vô cùng ưng ý. Đinh Tuấn bèn xin với Nguyễn Kiệu cho được kết hôn với người con gái nuôi của ông. Nguyễn Công thấy Đinh Tuấn phong thái đường hoàng, trong lòng rất ưng ý, nên bằng lòng gả Hoạch Nương cho. Hai vợ chồng Đinh Tuấn sống rất tâm đầu ý hợp. Sau khi kết duyên với Hoạch Nương, một đêm Đinh Tuấn nằm mơ thấy một cụ già đưa đến 7 đứa trẻ và nói: "Nhà ngươi tu nhân tích đức đã lâu, nên ta phụng mệnh thiên đình đưa 7 đứa trẻ này xuống đầu thai vào cửa nhà ngươi. Sau này, chúng sẽ cứu nước giúp dân và làm rạng danh tổ tông." Nói xong, cụ già bay lên không trung biến mất. 100 ngày sau, Hoạch Nương có mang, và 21 tháng sau thì sinh được một bọc 7 trứng. Sau nở thành 7 người con trai, tất cả đều khôi ngô tuấn tú, cằm én mày ngài. Đó là ngày 2 tháng 7 năm Nhâm Thìn. 2 năm sau, Đinh Tuấn định đặt tên cho con thì Hoạch Nương ngăn lại và nói: "Tướng công đừng vội đặt tên cho chúng làm gì, vào lúc khác thiếp sẽ đặt tên cho con." Đinh Tuấn lấy làm lạ, nhưng vốn yêu quý vợ nên chẳng nói năng gì thêm. 7 năm sau, vào một tối mùa đông gió heo may thổi vi vu, dế kêu nỉ non, hai vợ chồng Đinh Tuấn ngồi sưởi bên bếp lò bên cạnh 7 đứa con trai. Bỗng Hoạch Nương ôm mặt khóc rưng rức. Đinh Tuấn hoảng hốt hỏi nguyên cớ thì Hoạch Nương đáp: "Thiếp vốn là con gái vua Thủy Tề, vì có tội nên bị đày lên trần gian 26 năm. Đến nay đã mãn hạn lưu đày, đã đến lúc thiếp phải quay trở về thủy cung. Xin chàng ở lại nuôi dạy các con. Thiếp xin chàng cho được trở về với mây nước. Tên của con trai chúng ta đã được định sẵn, chàng cứ theo đó mà gọi. Theo thứ tự, 7 con trai của chàng và thiếp có tên là Lương, Hải, Long, Lôi, Sơn, Nhạc, Lĩnh. Chàng nhớ nhé." Hoạch Nương vừa dứt lời, trời bỗng tối sầm, một cỗ xe xuất hiện và Hoạch Nương liền lên xe đi mất. Từ đấy, Đinh Tuấn một mình nuôi dạy các con. Năm các cậu bé lên 12 tuổi, cậu nào cũng thông minh đỉnh ngộ, tài trí hơn người. Năm 7 cậu lên 15 tuổi, Đinh Tuấn đưa các con về triều dâng lên vua Hùng. Nhà vua thấy 7 người đều khôi ngô, tuấn tú, tư thế khác thường thì tỏ ý vui mừng, liền phong tước cho họ. Vài năm sau, giặc Hồ Tôn đem quân đến xâm lược. Vua Hùng rất lo, bèn lập đàn cầu đảo. Đêm đó, vào lúc canh ba, nhà vua mơ thấy một cụ già từ trên trời cưỡi mây hạ xuống trước mặt nhà vua và nói: "Giặc tuy mạnh song không đáng lo, thiên đình đã phái xuống cho nhà vua 7 chàng trai họ Đinh. Sao nhà vua phải lo lắng như thế? Nhà vua chợt tỉnh giấc và cảm thấy vô cùng an tâm. Sáng hôm sau, ngài cho vời 7 anh em họ Đinh đến và bảo: Các khanh là bậc hiền tài. Hôm qua thiên thần đã báo mộng cho trẫm biết. Các khanh hãy vì nước nhà mà đánh dẹp giặc. Nhà vua phong cho chàng Lương làm đại nguyên soái, quân sơn thủy đô chiêu khảo sứ. Chàng Hải, chàng Lôi làm thống lãnh thủy đạo đại tướng quân. Chàng Sơn, chàng Nhạc, chàng Lĩnh làm thống đốc bộ đạo. Đại tướng quân đem 15 vạn quân tiến đánh giặc. 7 anh em dẫn quân thủy bộ cùng tiến, bắt được chúa Ha La, thu được hơn 100 xe lương thực mang về kinh đô. Hùng Vương cả mừng, phong vương cho 7 anh em. Sau đó, 16 tù trưởng ở vùng Tuyên Quang, Hưng Hóa nổi loạn. Hùng Vương sai 7 anh em đi dẹp giặc. Kết quả 16 tù trưởng đều quy hàng. Hùng Vương nghe tin liền ban thưởng cho họ rất hậu. Vài năm sau, ba chàng Sơn, Nhạc, Lĩnh hóa ở trên núi. Năm ấy Hùng Nghị Vương cũng hóa. Hùng Duệ Vương lên thay, bốn anh em về bái yết nhà vua. Vua Hùng Duệ Vương ban khen họ và cho họ về bãi Màn Trù nghỉ ngơi. Lại nói, trong một lần đi săn trên núi, bốn anh em cùng hóa. Hôm ấy là ngày 2 tháng 6. Một năm sau, trên nấm mộ của bốn ông mọc lên một cây bạch đàn. Một hôm, Hùng Duệ Vương chu du thiên hạ đi qua đây, thấy cây bạch đàn đẹp, định cho quân chặt về dùng. Bỗng nhà vua nghe thấy trong tiếng gió có một giọng nói vang lên: Muôn lạy bệ hạ, đừng chặt cây gỗ này, vì đó là hiện thân của bốn anh em chúng thần đấy. Hùng Duệ Vương rất ngạc nhiên, liền vời dân làng đến hỏi. Biết đó là mã của bốn anh em, nhà vua khen ngợi họ anh linh. Nhân đó hạ bút đề vào thân cây mấy chữ: Linh Lang Lương Vương, Linh Lang Hải Vương, Linh Lang Long Vương, Linh Lang Lôi Vương. Sau đó nhà vua phán: Các khanh có công với nước, nay trẫm đề duệ hiệu thấm vào trong cây gỗ, dù nghìn vạn năm cũng không phai mờ. Giả sử nghìn vạn năm sau, cây gỗ này đổ xuống trôi đến đâu, thì nơi ấy sẽ là chỗ hương hỏa thờ cúng các khanh. Đến thời Trần Duệ Tông, cây gỗ ấy già cỗi, bỗng gặp mưa gió đổ xuống, trôi theo dòng nước chảy đến bãi Màn Trù. Lúc ấy mặt trời gác núi, người dân ở đây nhìn thấy ánh sáng phát ra rực rỡ từ cây gỗ ấy như sao xa. Biết là điềm lạ, dân hò nhau khiêng cây gỗ ấy đặt bên bờ sông. Sáng hôm sau, họ ra xem thì thấy thần vị của bốn viên tướng ăn sâu vào thân cây. Họ dùng cây gỗ đẽo thần vị, rồi dâng biểu tâu lên vua Trần. Năm ấy trời đại hạn, lúa má khô héo xác xơ. Nhà vua sai quan đến ngôi đền ở bến Màn Trù cầu mưa. Trong lúc đang làm lễ, trời bỗng đổ mưa như trút. Vua thần cho là linh ứng, sắc phong và cho dân quanh năm hương khói, phụng thờ. Tương truyền bốn vị rất thiên, cầu đảo bao giờ cũng linh ứng, nên các triều vua sau này đều có sắc phong. Lý Đức, Lý Tĩnh. Tương truyền ở huyện Lương Giang, phủ Thiệu Thiên, Châu Ái, có một vị quân trưởng tên là Lý Thành Vi. Vợ Lý Thành Vi là con gái huyện lệnh huyện Tiên Lữ, phủ Khoái Châu, xứ Sơn Nam. Hai vợ chồng Lý Thành Vi là những người nhân đức, phúc hậu, luôn cưu mang cứu giúp người nghèo. Một hôm, hai vợ chồng rủ nhau đến dự hội ở vùng đảo Lĩnh, vừa cầu phúc vừa đi xem phong cảnh. Trên đường đến Đằng Châu, trời đã xế chiều, nên Lý Thành Vi đành lưu lại một ngôi miếu nhỏ để ngủ qua đêm. Khoảng gần canh ba, Lý Thành Vi nhìn thấy hai vị quan áo mũ chỉnh tề, có vài trăm quân lính theo hầu. Bên cạnh đó, Lý Thành Vi trông thấy một người ra đón hai vị quan kia quỳ ở bên đường. Hai vị quan lớn hỏi: "Ngươi là ai, hiện giữ chức gì?" Người kia đáp: "Thần là thành hoàng bản ấp, nghe tin hai quan lớn đến nên ra đây nghênh tiếp." Lý Thành Vi rất ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh này. Sau đó Lý Thành Vi thấy hai viên quan bước vào trong miếu, liền đứng dậy hỏi: "Các ngài là ai?" Hai người đó đáp: "Chúng ta là chúa tể Già Lam ở đảo Lĩnh, nay vân mệnh Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con gia đình Lý Thành Vi." Nghe xong, Lý Thành Vi giật mình tỉnh giấc mới biết mình vừa nằm mơ. Lúc ấy đã quá canh ba, trong làng không hiểu vì sao có tiếng chó sủa rộ lên. Tảng sáng, Lý Thành Vi định lên đường thì thấy đèn đuốc sáng trưng, dân làng kéo đến chỗ ông rất đông. Lý Thành Vi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Dân làng cho ông hay, đêm qua họ chiêm bao thấy rất nhiều binh mã, và họ được báo có hai vị quan lớn đến miếu thổ thần, dân phải ra nghênh đón ngay. Bởi thế họ mới ra đây, chỉ gặp Lý Thành Vi, chẳng hiểu việc này ra sao nữa. Nghe dân làng nói vậy, Lý Thành Vi liền kể giấc mộng của mình cho họ nghe. Sau đó, khi trở về nhà, ông được vợ kể cho nghe một giấc chiêm bao kỳ lạ về hai con rồng đến nhà, và người vợ đã ôm lấy chúng. Lý Thành Vi cho đó là điềm lạ, liền lập đàn cầu đảo. Ngày sau đó, người vợ có mang. 12 tháng sau, vào ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi, vợ ông sinh được hai con trai. Điều đặc biệt là sau 3 tháng, dưới bàn chân hai đứa trẻ mọc ra những cái lông dài 7 tấc. Lý Thành Vi đặt tên cho hai con trai là Đức và Tĩnh. Sau đó Lý Thành Vi qua đời. Người vợ liền mang con về quê ngoại nuôi dưỡng. Hai đứa trẻ mới lên năm mà đã nổi tiếng thông minh khác thường, ăn nói dõng dạc như người lớn, ai cũng cho là thánh thần xuất thế. Hồi ấy có nhiều đám cướp muốn bắt cóc hai đứa trẻ đem về xuôi để mai ngày tôn lên làm tướng. Người mẹ vô cùng lo sợ, liền bỏ huyện Tiên Lữ, đem hai con lánh nạn ở trang Nhân Dục thuộc Đằng Châu. Lại nói khi ba mẹ con đang trên đường tới trang ấp này thì một cô đồng đã tiên báo cho dân làng Đằng Châu biết: "Làng ta sắp có hai vị quan lớn và thân mẫu đến, dân làng hãy mau ra nghênh tiếp, nếu không sẽ phải mang tội." Dân cho là việc lạ, đổ ra đường xem thì thấy một người phụ nữ đang dắt hai cậu con trai. Sau khi hỏi thăm, họ biết người phụ nữ đó là vợ Lý Thành Vi, quan trưởng Châu Ái, lánh nạn tới đây muốn tìm đất cư trú. Dân làng liền cho ba mẹ con ở lại. Thời gian trôi đi, chẳng bao lâu sau hai anh em đã 19 tuổi. Họ nổi tiếng về sự dũng cảm và được mọi người suy tôn là chủ soái. Hồi ấy Hùng Huy Vương mới lên ngôi thì giặc Ân kéo sang xâm lược. Nhà vua cho sứ giả đi cầu hiền tài ra giúp nước. Hai anh em ứng tuyển trúng cách, được nhà vua cho vời vào triều. Lý Đức được phong là Hữu Dực đại tướng quân, Lý Tĩnh được phong Đô thống đại tướng quân. Hai ông hợp sức với quân của Xung Thiên thần vương, đánh cho quân Ân thua chạy tan tác. Thắng giặc, hai ông về núi Diệu Sơn thuộc Kinh Bắc, Bắc Ninh, thì trời tự nhiên nổi sấm sét. Hai ông cưỡi mây ngũ sắc bay về trời. Một lát sau, trời quang mây tạnh, người ta chỉ thấy áo mũ của hai ông trên bờ giếng dưới chân núi mà thôi. Vua Hùng thương bậc công thần, sai quan đến tế lễ. Nhà vua phong cho hai ông làm thượng đẳng phúc thần, chuẩn y cho ba trang Lương Hoàng, An Tôn, Nhân Dục làm hộ nhi. Ba nơi ấy là đền chính, hàng năm có lễ quốc tế. Ngoài ra, hai ông còn được thờ ở 51 nơi khác nữa. Nguyễn Minh. Thời Hùng Vương ở huyện Lôi Dương, Châu Ái, có một người tên là Nguyễn Minh. Cha mẹ mất sớm nên phải sống nương tựa vào bà con họ hàng. Khi lớn lên, Nguyễn Minh mình cao 7 thước, khí vũ hiên ngang, tính tình hào hiệp nên được mọi người trong trang bản yêu mến, quy phục. Bây giờ trong trang bản có một nhà giàu muốn gả con gái cho Nguyễn Minh và bắt chàng đến ở rể. Nhưng Nguyễn Minh không chịu luồn cúi, nên nhà giàu đó rất ghét chàng, luôn tìm cách ức hiếp, khiến Nguyễn Minh cực chẳng đã đành phải rời quê hương ra đi. Tới trang Mạng Xuyên vào lúc nhá nhem tối, chàng xin vào ngủ trọ trong làng. Đêm ấy, nhiều người dân trong làng bỗng nhiên bị thượng thổ hạ tả. Các vị bô lão trong làng thì chiêm bao thấy thần nhân về báo. Ngoài quán có vị đại nhân đến trọ, tại sao các ngươi không ra đón tiếp? Mờ sáng hôm sau, các bô lão ra cái quán đầu làng xem thực hư thế nào, thì thấy Nguyễn Minh còn đang ngủ, tiếng ngáy như sấm. Chợt Nguyễn Minh tỉnh dậy. Một tiếng sét từ trên trời dội xuống và tất cả mọi người đều khỏi căn bệnh thượng thổ hạ tả vô cớ ấy. Để tỏ lòng thành, dân bản xin mời Nguyễn Minh vào làng và đề nghị chàng ở lại. Từ đấy, Nguyễn Minh ở lại trang Mạng Xuyên, dạy dân cày cấy và ngày càng trở nên gắn bó với người dân ở mảnh đất này. Khi ấy đất nước có nạn ngoại xâm, nghe đồn về tài nghệ của Nguyễn Minh, nhà vua vời chàng vào triều, phong cho chàng làm đại tướng quân, cùng Tản Viên Sơn Thánh đánh giặc. Giặc tan, nhà vua phong cho chàng là Cửa Ải Đại Vương và gả công chúa Ngọc Nương cho. Sau đó một thời gian, Ngọc Nương xuống sông tắm và mất tích. Nguyễn Minh vô cùng đau khổ, lập đàn cầu cúng 7 ngày đêm liền. Vào ngày thứ 7, công chúa hiện lên trên sóng nước và nói: "Thiếp vốn là con gái thủy cung, thời hạn sống trên trần đã hết, chàng không nên thương cảm, hẹn ngày tái ngộ." 2 tháng sau khi Ngọc Nương hóa, Nguyễn Minh cũng ra sông tắm. Bỗng một ánh hào quang lóe lên, Nguyễn Minh biến mất, chỉ còn mũ áo để trên bờ. Hùng Vương nghe tin, sách cho dân trang lập đền thờ. Tương truyền sau này, một viên tướng trên đường đi đánh nhà Mạc, qua cửa đền thấy có con rắn to nằm giữa đường, biết thần linh báo ứng, bèn vào đền làm lễ cầu đảo. Sau khi diệt Mạc, viên tướng đó tâu lên triều đình, nhà vua gia phong cho Nguyễn Minh là thượng đẳng phúc thần. Minh Lan. Tương truyền vua Hùng thứ 17, Hùng Nghị Vương là một ông vua đức lớn, tài cao, thông minh, mẫn tiệp, người đời đều khen ngợi là bậc vua hiền. Hùng Nghị Vương có nhiều phi, trong đó nàng phi thứ 6 tên là Dung Nương, tuổi vừa đôi 8, như đóa hoa đào rực rỡ, tài sắc vẹn cả đôi đường, nên Dung Nương được Hùng Nghị Vương yêu chiều lắm. Một hôm Dung Nương chiêm bao thấy con rồng xanh bay xuống bụng, rồi nàng mang thai. 14 tháng sau, vào ngày 10 tháng 3 năm Bính Ngọ, trời đất bỗng nhiên tối sầm, mưa to gió lớn và một mùi thơm lan tỏa trong không trung. Ngay sau đó, Dung Nương sinh hạ được một hoàng tử, mặt rồng, mắt phượng, cằm én, mày ngài, dáng vóc cao lớn, đường hoàng. 100 ngày sau, Hùng Nghị Vương đặt tên cho hoàng tử là Minh Lan. Năm Minh Lan 13 tuổi, hoàng tử đã nổi tiếng thông minh, dũng lược hơn người. Hồi đó quân Tần nổi loạn ở Hải Nam, 10 vạn quân Tần tung hoành, thế giặc như chẻ tre. Mỗi ngày 5 lần có thư cấp cáo gửi về triều đình. Hùng Nghị Vương vội họp quần thần bàn kế đánh giặc. Minh Lan liền quỳ xuống tâu: "Xin phụ vương chớ quá lo lắng, cho phép con được đi đánh giặc. Trời sẽ sinh nhân tài giúp nước. Cuối mong phụ vương kêu gọi hiền tài trong hoàng gia và dân chúng hãy vì nước mà ra tay." còn tin chắc rằng sẽ có rất nhiều nhân tài lộ diện đứng ra gánh vác việc nước. Hùng Nghị Vương liền truyền hịch đi bốn phương. Rất nhiều người đã về triều đình xin đầu quân. Nhà vua phong cho hoàng tử Minh Lan làm Thái Bảo Quốc Chính, kim Thủy Bộ Đại Tướng Quân, đem 50,000 quân đi đánh giặc. Đội quân của hoàng tử đi qua Đặng Xá, chàng dừng lại nơi đó để khao quân trước khi vào trận. Sau đó, hoàng tử chia quân làm hai cánh, đường bộ đi từ Ái Châu, Hoang Châu, Bố Chính thẳng đến Hải Nam. Đường thủy từ Nhị Hà, Vệ Giang qua cửa Thần Phù đến Hải Nam. Khi hoàng tử vào trận, trời đất bỗng tối tăm, mưa gào gió thét khiến quân giặc vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy tán loạn. Hoàng tử tiên phong dẫn đầu đoàn quân như xông vào chỗ không người. Tướng giặc bị chết giữa trận tiền. Quân đội của hoàng tử thu được rất nhiều khí giới, lương thảo của kẻ địch. Đoàn quân ca khúc khải hoàn tiến về kinh đô. Hùng Nghị Vương vui mừng mở tiệc chiêu đãi tướng sĩ. Đang khi yến tiệc vui vẻ, một tiếng sét long trời lở đất vang lên. Hoàng tử Minh Lan tự nhiên biến thành con rồng dài 10 trượng, người đầy ánh hào quang bay lên trời biến mất. Mọi người thấy thế đều vô cùng hoảng sợ. Trong chốc lát, trời quang mây tạnh, chỉ còn lại thi hài hoàng tử. Nhà vua vô cùng thương tiếc, lệnh cho các quan làm lễ an táng tại phía tây thành. Các quan tâu bày: khi hoàng tử mang quân đi đánh giặc, đi qua nơi nào dân cũng ra bái yết đón rước. Nay xin bệ hạ giáng chiếu cho các địa phương ấy lập miếu thờ và cho các quan xuống làm lễ. Hùng Nghị Vương phê chuẩn và ban sắc phong cho hoàng tử Minh Lan là Thượng Đẳng Phúc Thần, Uy Nghi Bảo Quốc Đại Vương và sức cho dân quanh năm hương khói phụng thờ.